bốn đại chia ly, không có cần, không cần thì không thể biệt được. Ở trong cần và duyên, mỗi cái trở về tan diệt, cứu kính không có cái tâm duyên có thể thấy. À, đây là Đức Phật ngài kết luận tứ đại chia ly, phân giải tức là chia ly. Khi cái thanh tứ đại này mà mình trả lời ra thì như vậy lúc đó không có cần có thể được. Tức là nơi thanh tứ đại chia ly ở ngoài không có tháo cần nữa, không cần có thể được, tức là ngoài không có tháo cần, trong không có tháo căn, ngoài không có tháo cần. Thì như vậy đối với trong căn cần và duyên, cần là chỉ cho thanh tứ đại, duyên hay là cần chỉ cho tháo cần, duyên là chỉ cho cái tâm vọng duyên bóng dáng tháo cần, mỗi cái đều trở về chỗ tan diệt. Thì cứu kính không có cái tâm vọng duyên có thể thấy được. Thì như vậy chúng ta nó là truyền cho tường tận tâm này, làm sao là do duyên hay tháo cần? Mà nếu tháo cần không có và cái căn làm duyên của nó không có, tức là ngoài ly tán tháo cần, tâm ly tán tứ đại, thì lúc đó cái tâm mình còn có hay không? À, cái tâm đâu còn. Thì như vậy cái tâm đó nó là cái hư giả không thiệt, mà tại sao lâu đời lâu kiếp chúng ta cứ thấy nó là thiệt, đỡ thấy nó là thiệt, cho nên chúng ta chạy mãi theo cái vòng sinh diệt luân hồi. Bây giờ đây bắt đầu phải quán chiếu. Thì như vậy tóm lại cái đoạn này, Đức Phật mình dạy mình phải làm sao? Tức là phải quán lại thân và tâm của mình. Thân thì dùng tứ đại để chia ly ra để biết thân không thiệt, tâm thì dùng căn và trần để xét lại nó là cái duyên bóng dáng của tháo trần. Mà bóng dáng tháo trần không có thì cái tâm ấy cũng không, thì như vậy nó cũng không thiệt. Thì như vậy cả hai thân và tâm hiện giờ không thiệt, thì đó là chúng ta thấy thân tâm như quyển. Thì quý vị thấy rõ đoạn trước Phật dạy là văn thù, thì chỉ cần biết vô minh là thấy thân tâm này thiệt là vô minh. Và nếu thân tâm mà thấy không thiệt thì vô minh hết. Nhưng mà ở trước thì không có chia ly, không có phân tích. Ở đây Đức Phật phân tích cho chúng ta biết nó thế nào là không thiệt. Đó là từ từ đây về sau là dạy phương tiện tu hành.
Này thiện nam tử, các chúng sanh kia, vì các chúng sanh kia nguyện thân diệt, việc nên nguyện tâm cũng diệt. Vì nguyện tâm diệt cho nên cái nguyện cần cũng diệt. Vì nguyện cần diệt cho nên cái nguyện diệt cũng diệt. Vì cái nguyện diệt diệt cho nên cái phi nguyện chẳng diệt. Thí như lao gương bụi hết chẳng sáng hiện. Này thiện nam tử, nên biết thân tâm đều là cái nguyện cấu, cái tướng cấu hằng diệt thì mười phương được thanh tịnh. Cái đoạn này quý vị thấy Phật chỉ thực là tường tận, nói rằng tất cả chúng sanh kia vì cái quyển thân diệt cho nên cái quyển tâm cũng diệt. Thì cái quyển thân chúng ta là do tứ đại giả hợp tạm có, biết nó như quyển, không chấp cái thân như quyển thì cái tâm như quyển là tâm thân mình cũng không chấp, cho nên nó cái quyển thân diệt thì cái quyển tâm cũng diệt. Sở dĩ chúng ta chấp tâm là thiệt cũng vì tại chấp thân là thiệt. Bởi thấy thân mình thiệt cho nên thấy cái vọng tưởng ở trong là tâm mình thiệt,
Bây giờ nghe đến thân đó, chúng ta biết do nhân duyên hòa hợp không thiệt, thì cái vọng tưởng chạy theo duyên, cái vọng tưởng đó cũng không thiệt. Thì như vậy là quyển thân, quyển tâm đều diệt. Vì quyển tâm diệt, cho nên quyển trần cũng diệt. Bởi vì trong kinh thường nói, tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Bây giờ nếu mà quyển tâm đó diệt rồi, thì cái các pháp bên ngoài, quyển trần cũng theo đó mà diệt. Trần nó đối với tâm, mà tâm không có, thì trần cũng theo đó mà không. Cho nên nó quyển trần diệt. Vì quyển trần diệt, cho nên cái quyển diệt cũng diệt. Thì như vậy, ở trong thân tâm đều diệt, ngoài trần cảnh cũng diệt. Thì như vậy, thân tâm và cảnh là ba phần đó đều diệt hết rồi, thì cái nghĩ diệt, cái nghĩ mà diệt tất cả thân tâm và trần cảnh đó, cái nghĩ diệt đó nó cũng diệt. Vì cái nghĩ diệt đó là cái quyển, cho nên nó cũng diệt theo. Như vậy thì cái vì cái quyển diệt nó đã diệt, cho nên trong khi quyển nó không diệt thì quý vị thấy cái giai đoạn này chúng ta thấy thật là rõ. Khi mà tâm chúng ta không còn chấp thân thiệt, cảnh thiệt, vọng tưởng thiệt, thì như vậy là ba cái đều diệt. Như vậy là tâm, thân và cảnh, tức là trần, ba cái đều diệt. Nhưng mà mình còn có cái nghĩ là không thấy nó không thiệt để mà diệt nó, thì như vậy cái niệm thấy không thiệt để diệt đó gọi là cái quyển diệt. Thì cái đó mình bỏ luôn nữa, thì lúc đó tâm mình nó thành cái gì? Nó thành bất động, chẳng diệt, phải không? Như vậy thì cái quyển diệt diệt rồi thì lúc đó nó sẽ trở thành cái bất động. Thì như vậy tức là nó không phải diệt. Cho nên nếu mà ai tu hành chịu khó dụng công tu một chút thì sẽ thấy được cái chỗ đó. Ở khi nào tâm mình duyên theo cảnh, bây giờ khi giả sử là lúc mình ngồi thiền thì mình coi như là không có bị cái thân làm chướng ngại nữa, thân không đau không nhức, thì lúc đó chỉ còn ở tâm duyên theo cảnh là vọng tưởng. Thì như mình quên thân mà chỉ còn nhớ tâm, mà tâm còn đương trả theo cảnh, thì như vậy mình cố giữ đừng cho tâm kẹt ở cảnh, thì như vậy tâm và cảnh nó đã không dính nữa. Thì như vậy cái cố giữ đừng cho tâm trả theo cảnh nó mình bỏ luôn nữa, thì lúc đó mình thành cái gì? Lúc đó ta phải là vô tâm hay sao? Phải không? Cũng phải vậy. Cho nên ở chỗ khác ta gọi là vô tâm. Vô tâm là không vọng tâm, nhưng mà lúc đó không phải là không, phải không? Như vậy thì những cái diệt, cái quyển đó mình đã diệt hết rồi, thì lúc đó nó là phi quyển. Phi quyển thì cái đó đâu có diệt. Những cái thuộc về quyển thì nó mới diệt, còn cái phi quyển thì làm sao diệt được? Đó là Phật chỉ cho mình thấy rõ ràng, đừng lo rằng diệt hết loạn, không theo cảnh, ngoài thấy cảnh giả dối, thấy thân giả dối thì như vậy thân ngọn quyển, cảnh ngọn quyển, thấy vọng tưởng giả dối thì vọng tưởng quyển quá, thì như ba cái đó đều quyển hết, thì tất nhiên mình không theo nó. Đó. Thì như vậy không theo thân, không theo tâm, không theo cảnh, vì ba cái đều là quyển. Mà không theo tức là diệt cái gì? Phải không? Không theo là diệt. Mà ba cái là diệt rồi thì mình còn có cái nghĩ không theo nữa, thì cái đó chúng thì cạnh. Vì vậy cho nên cái thứ tư nữa là cái bỏ luôn cả cái không theo. Thì như vậy đó, lúc đó tâm mới là như như bình đẳng. Mà cái đó mới gọi là cái bất sanh bất diệt. Cho nên nó là phi nguyện thì chẳng diệt. Thì như vậy chúng ta thấy Phật có dấu diếm gì đó, là Phật chỉ thẳng cho mỗi người chúng ta thấy được cái nào sinh diệt, cái nào bất sinh diệt. Nếu biết cái sinh diệt mình không theo thì tất nhiên sẽ trở về cái bất sinh diệt. Mà trở về cái bất sinh diệt thì lúc đó biểu tình luân hồi có thể luân hồi được không? Bây giờ giả sử có các ông thầy bùa hay là các ông thầy ngải nghệ gì đó, họ có những bùa, những ngải mà để ếm cho trong cái hòm khi mình chết, mình phải luân hồi, có phải luân hồi được không? Thì như vậy mình biết rõ ràng rằng khi tâm mình không còn dính với những cái quyển quá đó nữa thì tự nhiên nó là giải thoát. Cái giải thoát đó là giải thoát chân chính thực sự, nhưng mà mình tu ít có ai truyền cái giải thoát đó, mà cứ truyền những cái giải thoát tính cách huyền lạc, phải không? Giải thoát bằng cách là sức còn để ngao du thiên cảnh, hoặc là giải thoát bằng cách là mình tu rồi sao có thành thông bay đi nơi này nơi kia, mà không nghĩ đến cái giải thoát bằng trở về cái bất sanh bất diệt chính nơi mình. Thành thử đang nghe trong các kinh đại thừa thì chúng ta cảm thấy khó tin, là bởi vì cảnh là cái thiệt, thân là cái thiệt, tâm là cái thiệt, mà theo phòng phu thấy thân tâm cảnh phòng phu cho là thiệt, cho nên họ nói cái gì mà tai nghe nè mắt thấy đó là sự thật, phải không? Nếu bàn tới sự thật nè, cái gì tai nghe mắt thấy thì đó mới sự thật, nhưng mà giờ tai nghe sinh trần, mắt thấy sắc trần, rồi cái hay nghe hay thấy đó Đức Phật nói đều là không thiệt hết. Thì như vậy chính cái căn bản thân tâm và ngoại cảnh đều không thiệt, thì cái mà tai nghe mắt thấy đều không thiệt, rồi giờ cái gì thiệt? Theo nhà Phật nói, cái tai không nghe mắt không thấy, phải không? Phải không? Phải mà cũng chưa phải. Nếu ta không nghe mắt không thấy thì cái nó không biết gì hết sao? Nếu mà ta không nghe mắt không thấy, tại sao chỉ tỏ nên nó thường ở trước mắt? Thành cái chỗ đó là cái chỗ là không phải không nghe, không phải không thấy. Như mình thấy trong Kinh Lăng Nghiêm mà Phật dạy về cái hạnh của Đức Quan Thế Âm đó là phản văn văn tự tánh, thì nghe lại tự tánh là tức là ta không nghe, phải không? Như vậy còn các tổ thường nói rằng cái đó nó thường ở hiện tiền trước mắt thì mắt thấy, như vậy thì tai nghe mắt thấy, nhưng mà nghe thấy đó là nghe thấy của cái người giác chứ không phải cả nghe. Còn cả nghe thì nghe thấy theo sáu tầng. Ngược lại người giác thì hằng nghe hằng thấy trở lại cái gì? Đừng nói bên trong chứ. Nếu chân tâm thì không có tâm hoài. Tức là hằng thấy lại cái chân tâm bất sanh bất diệt của mình. Đó. Như vậy đó. Cho nên các tổ nói là khi người thấy tánh dù cho ở giữa cái quân cạnh cũng vẫn thấy. Phải không? Thì lúc nào cũng thấy nó sờ sờ, nó cũng mất lúc nào đó. Còn tại vì mình không thấy cho nên mình tìm kiếm nó hơi khó khăn. Chứ còn người mà thực thấy rồi thì nơi trốn trốn được hằng thấy. Hằng thấy thì đâu có mất. Thì như vậy cũng vẫn thấy, cũng vẫn nghe vậy. Nhưng mà thấy nghe khác đi. Thấy nghe lại cái tánh của mình, chứ không phải thấy nghe sáu tầng ở ngoài. Đó. Thì như vậy để cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa tu hành của chúng ta y cứ theo lời Phật dạy, nghĩa là không chạy theo các cái quyển, đó là chúng ta lìa quyển. Nhưng khi các quyển chúng ta đã không dính nữa rồi thì cái tâm lìa quyển cũng phải bỏ luôn, thì như vậy đó mới thực là thanh tịnh. Đây Đức Phật ví dụ, ví như lau gương, bụi hết thì ánh sáng hiện. Thì lau gương, bụi là ví dụ cho cái gì? Bụi không phải là phiền não, mà đó là tất cả những cái vọng tưởng, tất cả những cái quyển hóa, phải không? Tất cả quyển hóa thân, quyển hóa cảm, quyển hóa tâm không còn dính nữa, thì lúc đó cái ánh sáng của gương nó mới hiện rõ ràng. Cái ánh sáng của gương là chỉ cho cái bất sanh bất diệt nơi mình đó. Này thiện nam tử, nên biết thân tâm đều là quyển xấu đó. Thành ra Đức Phật nói vừa pháp vừa dụ đó, thân tâm đều là cái bụi nhơ hư quyển. Mà cái bụi cái tướng bụi nhơ hư quyển nó hàng diệt, thì lúc đó mười phương đều thanh tịnh. Chẳng những thanh tịnh ở một nơi mà thanh tịnh khắp mười phương. Vì vậy mà cái ý nghĩa ý nghĩa trong cái bài kinh mà tôi nói, trích ở trong kinh Hoa Nghiêm, nói cái quyển kinh mà lượng đồng tam thiên đại thiên thế giới đó, nó cũng phù hợp với cái ý này. Là khi thanh tâm quyển, chúng ta không còn chấp nữa, tức là những cái nhơ nhớt của vọng tưởng và những cái chấp theo tháo cành nó không còn sạch hết, thì lúc đó tâm mình thanh tịnh trùm khắp mười phương, cho nên là mười phương đều thanh tịnh. Như vậy đừng lo mất cái quyển rồi là hết, mà chính vì mất cái quyển chúng ta sẽ được trùm khắp mười phương viên mãn, không thiếu không có. Như vậy bỏ một cái nhỏ mà được cái lớn, nói theo thế tục một chút, bỏ cái nhỏ được cái lớn thì mình có tiếc gì khi bỏ cái nhỏ, phải không? Bỏ cái thân chỉ tâm dòng bề cao thước mấy, bề ngang ba bốn tấc, thì như vậy rồi để được cái thân là trùm khắp cả mười phương thì hỏi tiếc gì cái thân trí non đó mà không bỏ. Vậy mà chữ tạm bỏ người ta làm sao? Người ta khóc khóc lên nghe, mà khi người ta khóc thì ta nghĩ sao? Nghĩa là vì họ không thấy được cái thân khắp mười phương đó, cho nên họ mới tiếc nuối cái thân nhỏ này. Cho nên nhớ lại lời của lục tổ gỡ đồ đệ đó, tại các ông không thấy chỗ ta đi cho nên các ông mới khóc, phải không? Nếu các ông thấy chỗ ta đi thì chắc các ông không khóc nữa. Nó làm rõ ràng rõ cái nhỏ được cái lớn thì còn nhiều tiếc gì khóc. Thì bây giờ giả sử mà quý vị có một món đồ giá trị trình 1.000 bạc đem ra ngoài chợ, lúc đó có người họ có cái món đồ khác giá trị trình 1.000.000 bạc rồi họ đem đổi mình, thì mình có tiếc không? Có tiếc món đồ giá trị 1.000 đồng của mình không? Thì mình biết mấy phải không? Bỏ cái nhỏ được cái lớn là sung sướng vô cùng. Trái lại thế gian chúng ta thì cái nhỏ này sửa cảm hết thì người ta khổ sở. Thì cái khổ sở là tại vì đâu? Vì họ không biết được cái lớn, phải không? Tại vì không biết được cái lớn cho nên cái nhỏ mất họ không còn chỗ bám. Còn nếu chúng ta đã nhận được cái lớn rồi thì cái nhỏ này mất cũng còn nghĩa lý gì hết. Đó, cho nên cái người tu khi mà họ nhận được cái lý này, lúc ra đi an lành tự tại, không liên tiếp, không lo sợ, đó là phải thấy được cái lớn đó. Cho nên tất cả chúng ta tu ráng nhận cho ra được cái đó thì tự nhiên mình an lành ngay trong cuộc sống hiện tại. Này thiện nam tử, thí như cái hạt châu báo mani, nó ấm ra năm thứ sắc, tùy phương mỗi người thấy hiện. Đó là đây Đức Phật ngài dùng cái thí dụ hạt châu mani, ngài nói thí dụ đây là hạt châu mani, hạt châu tưởng tượng hạt châu này nó có thể nó ấm ra năm thứ sắc, đây có sắc vàng, sắc xanh, trắng, đỏ đều chiếu phản chiếu vô tâm hạt châu. Rồi người ta đứng ở ngoài, từ nếu mà mình cái hạt màu đỏ chiếu vào đây, người đứng ở ngoài nhìn vô thấy nó phản ra cái màu đỏ. Người màu xanh chiếu vào đây, người đứng góc bên này thấy màu xanh, vân vân. Tùy đứng mỗi hướng theo cái chiều phản chiếu của nó mà nó ra các màu khác nhau. Thì một hạt châu mà hiện ra cái năm màu khác biệt, một năm màu khác biệt đó là thực có ở trong hạt châu hay là không thực có trong hạt châu? Nghĩa là hạt châu là hạt châu không có năm màu, phải không? Mà một năm màu ấy chỉ là cái bóng dáng phản chiếu của nó thôi. Đó là cái thí dụ Đức Phật ngài nêu lên cho mình hiểu cái thí dụ ra rồi thì mới thấy được cái pháp. Vậy mà các người ngu thấy cái hạt châu kia thật có năm sắc, khi mà hiểu được cái ý đó thật mới vỡ. Vậy mà mấy người ngu kia nhìn vào hạt châu đó, hạt châu thật có năm sắc, tủ như chúng ta sao? ngay nơi cái bản tâm thanh tịnh trầm khắp mười phương đó, nó không có ngũ quẩn, nó không có sáu trần, nó không có tất cả pháp quyển hóa. Nhưng vì nghe vọng mà hiện, à, khi nghe vọng hiện rồi là chúng ta cứ tưởng lầm rằng à, những cái pháp đó thật có ở trong cái duyên giác tánh của chúng ta. Chúng ta lầm tưởng những pháp đó là thật có ở trong cái bản tánh duyên giác của mình. Thì như vậy đó, mình cứ giống người ngu thấy năm màu, cho rằng năm màu thiệt có trong hạt châu thôi. Chỉ cần ảnh tượng bên ngoài nó không có phản chiếu vô thì hạt châu thuần là hạt châu, phải không? Mình cứ vậy, chỉ cần những cái bóng dáng mê lầm nó đừng có nhiễm vào nữa thì cái tánh duyên giác thuần là tánh duyên giác, chứ đâu có cái gì. À, thì như vậy để hiểu rằng chúng ta mà ly nguyện rồi thì lúc đó là thuần duyên giác tánh, phải không? Còn cũng như hạt châu mà rời bóng của những cái mặt bên ngoài phản chiếu vô thì lúc đó thuần màu sắc tâm trảo của hạt châu. Đó là ví dụ để cho mình thấy rõ cái ý nghĩa duyên giác. Này thiện nam tử, cái tánh tịnh của duyên giác hiện nơi thân tâm tùy mỗi loài mà ứng ra. Những người ngu si kia họ nói cái tánh duyên giác thanh tịnh thật có cái tự tướng thâm tâm như thế. À, họ cho rằng nơi cái tánh thanh tịnh duyên giác đó thật có cái tướng thâm tâm như thế, cũng lại như vậy. À, cũng lại như vậy, cũng giống như cái ví dụ trên. À, chắc cho thật có gì nữa, cái thâm tâm chỉ là cái hư giả ở trong cái tánh duyên giác. Vì vậy cho nên những cái hư giả nó mất đi thì tánh duyên giác được tròn đầy thanh tịnh, chứ không có khuyết giảm gì đối tánh duyên giác hết. Chứ nếu mà nói thực có trong tánh duyên giác thì mấy cái đó bị diệt đi thì tánh duyên giác sẽ bị khuyết giảm, phải không? Vì nó có thực, tưởng như trong hạt châu mà nó thực có năm màu sắc, mà muốn có hết năm màu sắc đó thì phải làm cho hạt châu nó nát, nó bể ra thì mới hết được. Như vậy cho nên biết rằng năm màu ở trong hạt châu chỉ là cái giả tướng hay là cái bóng dáng, còn thân tâm các pháp ở trong cái duyên giác tánh cũng là cái bóng dáng uyển hóa. Cho nên bóng dáng uyển hóa mất rồi thì cái tánh duyên giác được tròn sáng chứ không có gì lạ. Vậy mà những người ngu họ tưởng lầm những cái đó thành có ở trong tánh duyên giác. Do đây mà họ không thể xa lìa được cái quyển quá. Thế nên ta nói thân tâm là quyển cấu. Đối với cái ly quyển cấu nói tên là Bồ Tát. À, đối với những người mà ly quyển cấu đó thì gọi tên là Bồ Tát. Thì bây giờ giả sử như chúng ta là phàm phu trai đây mà phát tâm ly cấu đó thì chúng ta có được Phật gọi là Bồ Tát hay không? Như vậy cho nên mình nhiều khi có cái mặc cảm học các kinh đại thừa, nghe Phật kêu Bồ Tát nói rồi mình tưởng tượng như mình là kẻ ngoài sổ, thấy không? Mà không dính gì trong những câu chuyện Phật nói đây hết. Vì Phật nói Bồ Tát đâu có nói phàm phu mình, nhưng mà tự thời cái tâm đây có kèm mình để đóng một chút, đoạn nào cũng có kèm một chút, hoặc là phải là Bồ Tát mới học. Sơ phát tâm thì nếu chúng ta phát tâm ly nguyện thì cũng là Bồ Tát sơ phát tâm dễ, phải không? Còn nếu không được dạng hàng đó, ít ra cũng được hàng chót là chúng sanh đời mạt pháp. Thì như vậy cũng có kèm mình để đóng một chút. Thì như vậy là có dạy mình chứ không có dạy. Đừng tưởng là Phật chỉ dạy Bồ Tát thôi, chính có dạy mình trong đó. Cho nên mình biết rõ ý nghĩa Phật dạy đây là người nào biết phát tâm lìa cái cấu quyển. Cấu quyển tức là lìa thân, lìa tâm, lìa cảnh, những cái quyển quá đó, mình có phát tâm lìa nó thì người đó gọi là Bồ Tát. Cái xấu hết cái đối trời, cái xấu hết cái đối trời tức là những cái quyển, cái quyển xấu đó mà sạch rồi thì cái đối sẽ gọi là Bồ Tát đó cũng trừ luôn, tức là không còn cái đối xấu và cũng không còn cái nói tên nữa. Thì lúc đó hai cái đều dẹp, đối hết xấu trừ, đối hết, thì lúc đó dẹp cả hai cái, thì lúc đó lại gọi cái gì? Nó hết rồi, nhưng mà đó là cái đối xấu mà lắm, bây giờ hết hết xấu và hết đối rồi thì cái danh Bồ Tát không còn, thì lúc đó thuần là duyên giác, phải không? Này thiện nam tử, Bồ Tát này và chúng sanh đời mạt pháp chứng được các cái quyển ẩn tượng diệt. Vì chứng được các cái quyển ẩn tượng diệt thì khi ấy liền được vô phương thanh tịnh. Vô phương thanh tịnh là thanh tịnh không còn nơi chốn nào, thanh tịnh trần khắp, cho nên gọi là vô phương. Vô biên hư không giác đều hiển hiện, nghĩa là trong cái hư không vô biên này tánh giác đều hiển hiện. Thì như vậy lúc đó không phải thanh tịnh một nơi một chốn, không phải tánh giác ở một chỗ nào, mà là đầy khắp cả vô biên hư không, đầy khắp cả mười phương thế giới. Thì như vậy quý vị thấy mình sung sướng biết bao nhiêu, nếu khi mà bỏ một cái hòn gọt nhỏ xíu mà để được một cái thân trầm khắp mười phương thế giới thì có cái sung sướng nào bằng. Vì vậy cho nên tôi nói hoài, tôi nói là đừng lo ngày mai mình chết sanh về đâu, đừng lo cái đó, mà chỉ lo sao, lo bỏ không được vọng tưởng, lo bỏ không được chấp thân chấp cảm chấp tâm, phải không? Tâm chấp bỏ, thân chấp bỏ, cảm chấp bỏ, bỏ sạch hết rồi tâm mình nó tràn đầy mười phương thế giới, lúc có ghé nước nào chơi cũng được hết, phải không? Vì vậy mà tam giới mình làm người khách qua lại trong tam giới, thì như vậy tự tại chúng xíu biết là bao nhiêu, tội gì mà phát hạn của một chỗ, chỉ về nước đó mới được, mà không về nước đó thì coi như là thất bại. Thì như vậy chúng ta chỉ lo rằng mình đang bị hạn cuộc ở trong một cái thân nhỏ xíu, đang bị hạn cuộc trong một cái chiếc hút của luân hồi, của nghiệp báo. Cái chiếc hút của luân hồi nghiệp báo nó đưa hút mình, nó cuốn mình đi, mình cần gỡ ra được khỏi cái đó rồi để cho thân mình nó khắp giác người phương, thì lúc đó tùy duyên ứng nghiện, tự tại vô ngại, thì đó mới là cái sung sướng nhất của người tu chứ. Tại sao mình lại cứ sợ, sợ không tới chỗ mình về? Rồi sự thật tới đây thì có chỗ nào về không? Nếu mà cái thanh tịnh vô phương và cái tánh giác khắp đầy vô biên hư không thì phải chỗ nào mà về? Nó khắp đầy hết thì thành đâu mà về? Vì vậy cho nên nó là hỏi về đâu là cái hỏi rất sai lầm, phải không? Họ chết rồi về đâu? Nếu người đó như vậy họ chết về đâu thì rất là sai lầm. Cho nên cái câu mà Đức Phật không bao giờ trả lời là hỏi sau khi Như Lai Niết Bàn là còn có hay không còn có, hay là sau khi Như Lai Niết Bàn rồi về đâu, câu đó Phật có trả lời không? Cái câu đó gọi là cái câu mà vô ký, không có nhất định, không trả lời. Đó là để thấy cái ý Phật không trả lời gì, tới đây nó đâu còn có nơi chốn, đâu còn có chỗ nơi như thường tình mình thấy, cho nên không có thể nói nơi nào được, mà tùy duyên ứng nghiệm. Chứ đừng có nghe nói không có nơi chốn rồi mình tưởng tới đó là hết, thì như vậy tức là ở đoạn trước Phật nói không phải tới đó là đoạn diệt, mà chỉ tới đó nó trở thành ra cái bất động đó. Thì như vậy để biết rằng không phải khi chúng ta tu hành diệt hết vọng tưởng rồi chết là hết, mà chính cái đó nó mới là được thanh tịnh đầy khắp mười phương, đó là cái quả cứu kính niết bàn của chư Bồ Tát. Cho nên mình hiểu rồi thì đừng lo đừng sợ gì hết, mà chỉ lo sợ mình không lìa khỏi được cái quyển đó. Vì cái giác viên minh nên hiển ra cái tâm thanh tịnh, vì cái giác nó được tròn sáng cho nên nó hiển bày cái tâm thanh tịnh, vì cái tâm thanh tịnh cho nên thấy các cái trần cảnh thanh tịnh đó. Đây là Đức Phật dùng một cái lối nói từ cái nhân này mở rộng rộng để mà thấy mười phương thế giới đều thanh tịnh. Nó là cái thanh tịnh đó gốc từ cái giác viên minh, rồi tâm thanh tịnh lần lần trần thanh tịnh cho tới cái thanh tịnh trong khắp mười phương. Mà khi cái thanh tịnh trong khắp mười phương nó gốc từ cái giác thanh tịnh đó. Thì chúng ta thấy như vậy rồi mới biết rõ tất cả pháp nó thanh tịnh gốc từ tự tâm. Vì tâm thanh tịnh cho nên thấy trần thanh tịnh, vì cái thấy trần thanh tịnh cho nên nhãn căn thanh tịnh, vì cái nhãn căn thanh tịnh cho nên nhãn thức thanh tịnh, vì nhãn thức thanh tịnh cho nên cái văn trần thanh tịnh, vì cái văn trần thanh tịnh cho nên nhĩ căn thanh tịnh, vì nhĩ căn thanh tịnh cho nên cái nhĩ thức thanh tịnh, vì nhĩ thức thanh tịnh cho nên cái giác trần được thanh tịnh. Như thế cho đến tỷ thiệt thân ý cũng lại như vậy. Thì như vậy ở đây Đức Phật đã nói bao nhiêu cái thanh tịnh rồi. Đây là những cái gì thanh tịnh? Tức là nhân đầu tiên Đức Phật nói cái duyên giác sáng suốt cho nên hiển bày cái tâm thanh tịnh à, cái tâm thanh tịnh đó. Rồi vì cái tâm thanh tịnh đó cho nên mình thấy các trần được thanh tịnh à. Thì cái chỗ này quý vị cứ nhớ kỹ, nếu mà tâm chúng ta không còn vọng tưởng thì thấy trần thanh tịnh không? Tôi thí dụ như bây giờ trong tâm quý vị không có vọng tưởng, mà bây giờ ở ngoài trần ở ngoài người ta để bên này là đống rác, bên kia là một cục vàng, thì quý vị thấy đó, rác và vàng nó có thanh tịnh như nhau không? Thấy không? Như vậy thì thấy, nếu thấy không như nhau tức là nó có không thanh tịnh. Rồi lúc đó thấy sao? Lúc đó thấy sao mà không phân biệt? Thấy không có tự tánh, tức là thấy đó nó còn cái nguyễn dịch nó. Thì lúc đó phải thấy sao? Cái chỗ đó là tuy một câu, cái ví dụ nhỏ nhỏ chứ mà cũng là một cái tu mà nó ra sao đối với vị nhớ kỹ đó. Nếu lúc đó mình nói rằng do tâm thanh tịnh cho nên thấy trần thanh tịnh, thì lúc đó nó thanh tịnh bằng cách nào? Thấy đống rác không nhơ, thấy khối vàng không nhơ, hay là thấy đống rác vẫn nhơ, thấy khối vàng vẫn sạch? Thấy được sạch sống thấy như vẫn trong dương là cũng chưa phải có thấy chỗ này. Bởi vì thấy như vậy là còn quá.
Thấy giác rác hay cái vàng đồng nhất như
cũng còn quá.
Rác là rác hay vàng là vàng.
Thì lúc đó đừng nói gì nhiều hết. Thấy rác là đủ rồi. Đừng thấy cái gì nữa hết. Thì được. Tại vì mình theo cái chữ rác là nhớ, vàng là sạch. Phải không? Thì như vậy tức là nó bất bình, rác rác vàng vàng, chứ không phải thấy rác vàng thành một khối như nhau, không phải thấy như vậy, mà cũng không phải thấy rồi phân tích rồi rác cũng là không dơ, vàng cũng không sạch, không phải phân tích như vậy, mà thấy rác vàng thôi, ngang chừng đó là được rồi. Thì như vậy đó tức là thanh tịnh. Thanh tịnh bởi vì mình đâu có chen cái vọng tưởng của tình cảm trong đó, phải không? đó là cái thanh tịnh. Vì vậy cho nên nó là thấy cần thanh tịnh, vì thấy cần thanh tịnh cho nên khi đó nhãn căn thanh tịnh. Thì lỡ gì đối với đó mình không còn có chỉ biết rác vàng mà không có cái niệm yêu vàng ghét rác, thì nhãn căn nó đâu có bị ố bị nhiễu, phải không? Cho nên nhãn căn thanh tịnh, rồi bởi nhãn căn thanh tịnh cho nên tới cái nhãn thiết cái tâm nó cũng thanh tịnh luôn. Nó đâu có cái gì mà phải dướng, phải chạy, phải suy nghĩ. À, do cái nhãn thức thanh tịnh rồi nó đi lần lần tới cái nhĩ thức nhiệt văn trần thanh tịnh, văn trần thanh tịnh rồi lần cái nhĩ căn thanh tịnh. Nó tóm lại thì gốc về cái tâm thanh tịnh cho nên lần lần ra căn và trần đều thanh tịnh. Đó là cái chỗ mà Đức Phật muốn chỉ. Cho nên chúng ta tu cốt là sao tâm trở về thanh tịnh. Mà thanh tịnh đó nghĩa là thấy mỗi cái đừng có thêm cái phân biệt như tật tốt xấu thì tự nhiên nó thanh tịnh. Này thiện nam tử, vì căn thanh tịnh cho nên sắc cần thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh cho nên thinh cần thanh tịnh, hương vị xúc pháp cũng là như thế. Này thiện nam tử, vì sáu trần thanh tịnh cho nên địa đại thanh tịnh, vì địa đại thanh tịnh cho nên thủy đại thanh tịnh, vì quả đại phong đại cũng là như thế. Này thiện nam tử, vì bốn đại thanh tịnh nên thập nhị xứ, thập bát giới và nhị thập ngũ hữu phải đều thanh tịnh. À, thì đây là Đức Phật ngài chỉ cái thanh tịnh từ nhỏ lần lần lan trùm ra hết. Bởi vì căn mình thanh tịnh cho nên đối với sắc trần được thanh tịnh, bởi vì sắc trần thanh tịnh cho nên thinh trần, hương trần, vị xúc pháp đều thanh tịnh hết. Rồi vì sáu trần được thanh tịnh cho nên tứ đại cũng theo đó thanh tịnh. Vì tứ đại thanh tịnh cho nên 12 chứ, tức là thập nhị chứ thanh tịnh, rồi thập bát giới thanh tịnh, rồi cả 25 loài đều thanh tịnh hết. Thì như vậy nó là khắp cả hư không pháp giới đều thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó nó phát xuất từ cái tâm thanh tịnh mà ra. Vì kia thanh tịnh, kia thanh tịnh tức là nãy giờ là chỉ cho cái pháp thế gian đó, nãy giờ là chỉ cái pháp thế gian từ căn trần thức rồi cộng lại thành thập bát giới rồi nhị thập ngũ hữu thanh tịnh, thì tất cả pháp đó là pháp thế gian nó thanh tịnh. Bây giờ pháp thế gian thanh tịnh thì cái pháp thức thế gian cũng được thanh tịnh. Cho nên vì kia thanh tịnh, chỉ kia là chỉ cho pháp thế gian đó thanh tịnh. Cho nên thập lực, tứ vô sở quý, tứ vô ngã trí và thập thập bát bất động pháp và 37 phẩm trợ đạo đều thanh tịnh. À, tức là pháp xuất thế gian được thanh tịnh. Như thế cho đến 84,000 cái môn Đà La Ni tất cả đều thanh tịnh. À, thì giờ sở dĩ cái pháp xuất thế là để đối trị cái pháp thế gian, mà nghe nơi pháp thế gian mà thấy thanh tịnh rồi thì pháp xuất thế đâu còn gì mà ô nhiễm, cho nên được tất cả pháp xuất thế thanh tịnh. Nhưng mà quý vị thấy pháp xuất thế có ô nhiễm hay không? Nghĩa là vì pháp trần thế gian ô nhiễm nên Phật nói cái pháp xuất thế, mà pháp xuất thế nếu đối ô nhiễm thì pháp xuất thế đương nhiên nó là cái này là ô nhiễm, cái kia là thanh tịnh, tịnh đối với nhiễm, phải không? Nhưng mà tại sao ở đây nó vì pháp tất cả pháp thế gian được thanh tịnh thì pháp xuất thế được thanh tịnh, nó đương nhiên đã thanh tịnh rồi, mà tại sao ở đây lại nói thanh tịnh nữa? Thành ra cái thanh tịnh chỗ pháp xuất thế ở đây chúng ta đừng có hiểu cái thanh tịnh theo cái lối mà đối đãi đối nhân nó là tịnh. Bởi vì khi chúng ta sạch hết tất cả pháp thế gian rồi thì pháp xuất thế tự nhiên nó viên mãn, cho nên nó là thanh tịnh. Như vậy mà Phật khi mà sạch hết tất cả cái nhiễm đó thì thập lực thứ vô sở quý thập pháp bất động luôn lắm, được toàn vẹn đầy đủ đó. Thì như vậy gọi là thanh tịnh. Thành nó chỉ thanh tịnh đây tức là được hiển hiện cách trọn vẹn đầy đủ không thiếu thốn, cho đến bao nhiêu pháp môn tổng trì cũng không thiếu một pháp nào, cho nên tất cả đều được thanh tịnh.